Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Việt Hà và Toàn Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ Năm, ngày 24 tháng 7 năm 2014, từ 6 giờ đến 7 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Tòa án tỉnh Phú Yên vừa kết án 3 người vì tội sử dụng kíp nổ để phá đá tại khu du lịch sinh thái Đá Bia. Tại sao Việt Nam cử ông Phạm Quang Nghị sang Mỹ thay vì Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh? Nhiều người Việt có thiện cảm với Mỹ hơn Trung Quốc. Chuyện những chiếc cầu treo ở Tây Bắc. Trong phần tạp chí kinh tế tuần này, chúng tôi có bài về kinh tế Trung Quốc quá lệ thuộc vào nền kinh tế Mỹ. Đó là những tin bài đáng chú ý mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần phát thanh sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Hòa Ái và Vũ Hoàng mời quý vị nghe bản tin sáng nay. Thưa quý vị, 51 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương khi máy bay của hãng hàng không TransAsia Airways hạ cánh khẩn cấp bên ngoài phi trường Mã Công trên đảo Bành Hồ của Đài Loan. Tin từ cơ quan hàng không nội địa Đài Loan cho biết, vụ việc trên diễn ra vào khoảng 7 giờ tối giờ địa phương. Trên máy bay có 54 hành khách và 4 nhân viên của đội bay. Mặc dù nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ, nhưng theo nhiều phóng viên quốc tế có mặt tại chỗ cho biết, chiếc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp vì lý do mưa to gió lớn ảnh hưởng từ cơn bão mát mò tràn qua Đài Loan vào sáng sớm ngày thứ Tư. Được biết, máy bay cất cánh từ thành phố Cao Hùng bay tới thủ đô Đài Bắc. Đảo Bành Hồ khá thưa dân, trung bình có khoảng 2 chuyến bay mỗi ngày bay đến đây từ Đài Bắc.
Hai phi cơ quân sự của Ukraine hôm qua vừa bị các phiến quân thân Nga bắn hạ tại khu vực miền đông nước này. Hãng tin AFP trích lời người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết, hai chiếc Sukhoi 25 đã bị bắn rơi, các phi công đã nhảy dù ra khỏi máy bay. Tuy vậy, số phận của các tay phi công đến giờ vẫn chưa rõ. Được biết, địa điểm hai chiếc phi cơ này bị rơi xuống là phía nam Luxank, gần làng Dmitrivka, chỉ cách hiện trường mà chiếc máy bay xấu số MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bắn rơi chừng 25 cây số.
Cảnh sát Trung Quốc hôm qua đã bắt giữ 5 người có liên quan đến vụ bê bối thịt bẩn bán cho các nhà hàng cung cấp đồ ăn nhanh nổi tiếng, trong đó có McDonald's và KFC. AFP đưa tin 5 người bị bắt thuộc tập đoàn OSI, một đơn vị cung cấp thực phẩm của Hoa Kỳ có trụ sở tại Thượng Hải. Cơ quan công an Thượng Hải cho biết trong số 5 người bị bắt giữ có một người phụ trách quản lý chất lượng. Tuy vậy, danh tính cả 5 người này đến nay vẫn chưa được công bố. Trước đó, hôm Chủ nhật vừa rồi, giới chức thành phố Thượng Hải đã đóng cửa nhà máy của công ty OSI do có hành vi pha trộn lẫn thịt quá hạn sử dụng với thịt tươi rồi đóng lại nhãn mác, cũng như nhà máy này vi phạm một số vấn đề khác về chất lượng sản phẩm. Được biết, các khách hàng khác của nhà máy này ở Trung Quốc bao gồm một số chuỗi cửa hiệu bán đồ ăn nổi tiếng của Mỹ như Pizza Hut, Cafe Starbucks, Burger King hay 7-Eleven.
Hàn Quốc và Nhật Bản hôm qua vừa nối lại cuộc đàm phán cấp cao đang bị ngưng trệ về vấn đề phụ nữ giải khuây từ hồi Thế chiến thứ hai. AFP đưa tin, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc là ông Lee Sang-dok đã có cuộc hội đàm với Vụ trưởng Vụ Châu Á của Bộ Ngoại giao Nhật Bản là ông Junichi Ihara lần thứ ba kể từ khi hai nước này bắt đầu lại các cuộc đàm phán hàng tháng về vấn đề trên kể từ tháng 4 năm nay. Theo lịch trình, lẽ ra hai phía đã tiến hành đàm phán vào tháng 6 vừa qua. Tuy vậy, Seoul đã đình chỉ sự kiện này nhằm phản đối quyết định của Tokyo đòi xem xét lại lời xin lỗi hồi năm 1993 trước hành động ép hàng ngàn phụ nữ làm phụ nữ giải khuây cho các binh sĩ Nhật trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Hiện tại, mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đang được đánh giá ở mức thấp nhất trong vòng nhiều năm qua vì những tranh cãi liên quan đến chế độ thực dân Nhật chiếm bán đảo Triều Tiên trong giai đoạn từ năm 1910 đến năm 1945.
ứng viên thất cử cho chức Tổng thống Indonesia là cựu tướng Prabowo Subianto ngày hôm qua 23 tháng 7 cho biết sẽ kiện lên tòa án tối cao về kết quả bầu cử mà ông cho là có gian lận. AFP đưa tin, người phát ngôn từ đội ngũ tranh cử của cựu tướng Subianto cho biết họ lên kế hoạch kiện vì cáo buộc có một lượng lớn số phiếu bầu đã bị đánh tráo. Nhiều nhà phân tích tin rằng kết quả bầu cử vừa diễn ra là công bằng, suôn sẻ và họ không nghĩ rằng việc kiện ra tòa của tướng Subianto sẽ thành công vì tổng số phiếu thắng cử của ông Widodo được nhiều hơn đến 8,4 triệu, tương đương hơn 6%. Ông Joko Widodo đang giữ chức vụ đô trưởng Jakarta và là chính trị gia được dân chúng mến mộ nhất.
Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Navi Pillay cho rằng hành động của quân đội Israel có thể sẽ phạm tội ác chiến tranh tại Gaza. Đồng thời, bà cũng lên án việc Hamas bắn đạn cối và tên lửa vào Israel. Phát biểu tại một cuộc họp khẩn cấp về những diễn biến xảy ra tại dải Gaza, bà Navi Pillay cho rằng một khả năng rất lớn có thể Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế theo một cách thức dẫn đến tội ác chiến tranh, và rằng những cuộc tấn công của họ đã giết hại nhiều thường dân và trẻ em Palestine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Palestine cũng lên tiếng tố cáo Israel là đang phạm tội ác ghê gớm. Ông nói rằng nhiều nhà dân đã bị quân đội Israel san phẳng, hơn 2.500 ngôi nhà bị phá hủy và nhiều trung tâm y tế cũng trở thành mục tiêu của quân đội. Tính đến thời điểm này, đã có hơn 600 người Palestine bị giết hại, trong đó có khoảng 100 trẻ em khi cuộc xung đột tại dải Gaza bước sang tuần thứ ba.
Vừa rồi là phần tin tức. Bước sang phần thời sự, thưa quý thính giả, nhóm hơn 20 người thuộc Hội đồng Công luận Công án Liên Sơn ở núi Đá Bia, tỉnh Phú Yên, sau khi bị xét xử về tội âm mưu lật đổ chính quyền hồi đầu năm 2013, đến nay dường như không còn được mấy ai nhớ đến. Phải chăng trường hợp của họ bị rơi vào quên lãng? Gia Minh trình bày.
Vào tuần qua, có thêm 3 người bị Tòa án Phú Yên đưa ra xét xử với cáo buộc sử dụng kiếp nổ để phá đá tại khu du lịch sinh thái Đá Bia trước đây. Đó là nơi mà cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho là căn cứ của tổ chức bởi ông Trần Công Phan Văn Thu đứng đầu xây dựng nên để lật đổ chính quyền Việt Nam. Tuy nhiên, những người trong cuộc thì cho rằng họ xây dựng nơi đó để tu hành theo phái mà ông Trần Công Phan Văn Thu phát triển, có tên Ân Đàn Đại Đạo, và về sau này đổi thành Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn, với Cửu Kinh Minh Triết là kinh sách giảng dạy cho tín đồ. Bà Võ Thị Thanh Thúy, vợ của ông Trần Công Phan Văn Thu, cho biết về phiên xử không được báo chí nào trong nước nhắc đến vừa diễn ra trong tuần rồi ở Phú Yên.
Có mấy anh em ở bên tổ mà làm đá mà để xây dựng công trình á, thì vừa rồi họ cũng mới xử ở đây, mình cũng chẳng hiểu làm sao nữa. Họ tìm ra cái gì mà họ xử anh em như vậy, mình cũng không còn lời để nói nữa. Như vậy là ở trong đây là có 3 người. Một người á thì hồi xưa á là chuyên về tổ đá, là anh là đội trưởng á, chịu trách nhiệm ở bên phần ra đá, chia đá rồi để đưa đến các chỗ mà mình xây dựng công trình hồ đập đường đó. Con ảnh bị bệnh ủng não á, nói chung là bệnh rất là nặng. Mình nghĩ là chắc không có kêu ảnh đâu. Nhưng mà cuối cùng họ vẫn cứ kêu. Cái anh này á, họ xử cho anh là 4 năm tù.
Một phụ nữ khác cũng có chồng và con trai bị bắt xử án tù trong vụ án trước đây, cũng xác nhận về việc có 3 người vừa bị đưa ra xét xử với tội danh sử dụng kiếp nổ mà lực lượng chức năng phát hiện được khi đột kích vào khu du lịch sinh thái Đá Bia hồi tháng 2 năm 2012. Bà này nói,
có là sử dụng bên thuốc nổ ấy.
Tòa sơ thẩm sau 5 ngày xét xử, vào ngày 4 tháng 2 năm 2013, đã tuyên án ông Trần Công Phan Văn Thu chung thân, số còn lại bị tuyên án từ 10 đến 17 năm tù giam. Sau khi có án, nhóm 22 người này bị chia nhỏ ra và đưa đến các trại giam ở những tỉnh khác nhau, gồm Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Nam. Ông Trần Công Phan Văn Thu bị giam giữ tại trại Phú Giáo ở An Phước, An Thái, tỉnh Bình Dương. Có 2 cha con, một người bị giam tại trại Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một người tại Đồng Nai. Bà Lê Thị Triểm, vợ của ông Phan Thành Ý và là mẹ của anh Phan Thanh Tường, cho biết việc thăm nuôi hai nơi như thế.
Ông chồng nó là giam ở dưới Xuyên Mộc, ở dưới Bà Rịa, còn thằng con trai là ở trong Xuân Lộc, Đồng Nai. Chúng ta nó cũng hơi chết cớ, có 2 tháng là đi một lần, thì cũng chân chồng gầu lên thăm con.
một bà có chồng hiện bị giam tại trại An Điềm, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, có biết phải mấy tháng bà cùng 3-4 người nữa có chồng bị giam tại đó chung nhau đi thăm để tiết kiệm tiền xe. Những người phụ nữ có chồng đang bị tù mà nhà nước nói họ phản động, muốn lật đổ chính quyền, tỏ ra rất cam chịu, không biết kêu đâu. Ngay cả việc phúc thẩm nhóm những người bị kết án nặng như vừa nêu cũng không làm đơn kháng án để được xem xét lại. Một bà có chồng đang bị giam tại trại An Điềm bày tỏ.
Nói chung là ra làm để sống với nuôi cháu con ở ngoài vì khó khổ quá, mình phải bươn chải để mình sống, chứ giờ ráng để nuôi có tiền để thăm nuôi thôi chứ cũng đâu biết sao giờ.
Bà Võ Thị Thanh Thúy cũng nói về ý định muốn kêu cứu nhưng rồi lại thôi bởi mất tin tưởng vào chính quyền hiện nay.
Vừa rồi á, tôi cũng có muốn làm một cái đơn để mà đưa ra bộ á, để xin xét lại cái vụ án của mình á. Nhưng mà chưa gửi đơn đi thì họ đã xử những cái người mà đã làm cho mình á, họ xử như vậy thì mình nghĩ rằng mình có đem đi thì cũng bằng không thôi. Đã không rồi mà sợ họ còn làm khó dễ những người ký giấy nữa.
Tất cả những người trong cuộc như bà Võ Thị Thanh Thúy và bà Lê Thị Triểm đều bày tỏ sự tiếc nuối đối với khu du lịch sinh thái Đá Bia mà chồng con của họ đã bỏ sức xây dựng nay bị hoang phế. Bà Võ Thị Thanh Thúy nói.
Từ năm 12 đến bây giờ, nói chung họ giữ luôn. Họ không có trả mình, họ cho bên cái đội cơ động á, để mà coi ngó chứ cũng không có thấy họ cho ai vô làm hết á. Mà đi ngang đi qua đi lại, mình thấy nó sơ sát, mình cảm thấy đau lòng lắm. Rất là buồn, không còn cái gì hết á. Cái cổng mà cũng không còn thì hỏi cái gì còn. Không thấy cái cổng nữa, cổng rào rồi, bây giờ tan nát hết rồi.
Và bà Lê Thị Triểm cũng chia sẻ.
Bên trong thì không biết cho đi ngang đấy là bây giờ nó đi tàn lên. Trước giờ, tại vì mồ hôi nước mít cá chầm con rồi em trong cái bào tập phải đố biết bao nhiêu chẳng mà giờ coi như bỏ quan tí thì cũng tiếc chứ.
Gia đình của những người tù thuộc nhóm hơn 20 người thuộc Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn ở Phú Yên, tưởng chừng như chuyện của họ chỉ có họ biết và chia sẻ với nhau thôi. Tuy nhiên trong thời gian qua, Hội Phụ nữ Nhân quyền, một nhóm xã hội dân sự vừa hình thành tại Việt Nam, đã đến tại Phú Yên, cũng như có lần cùng người thân của các tù nhân đến tại Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu để thăm hỏi, động viên họ. Bà Lê Thị Triểm cho biết cảm nghĩ khi được những người ở xa đến với gia đình bà như thế.
Đến giờ mình cũng đâu có nói được, tại vì nói đúng dân vua mà cũng đâu có biết. Tại chữ oan ức thì biết oan ức vậy thôi, chứ còn mình cũng đâu có biết kêu riêu, đâu có biết nói tới ai được. Mà vừa rồi đây có mấy cô nhân viên ra thêm thì mấy cô cũng nói rồi vậy, nghĩ mình cũng nghĩ. Mấy cô có chứng nói chưa lên vậy, chăm đáy chăm con mình có thơ giảm án đồ được ở xong vậy, cũng mừng.
Sau chuyến đến Phú Yên thăm một số người thân của các tù nhân thuộc Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn, cô Huỳnh Thục Vi, một thành viên của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam cho biết.
Thân nhân của những người mà bị bắt trong vụ án này thì họ không có liên lạc với bên ngoài, có nghĩa là chỉ có người vợ của ông Phan Văn Thu là người bị chung thân thì có liên lạc thôi, mà liên lạc rất ít. Còn những người còn lại thì hầu như họ không có liên lạc và họ rất là lo sợ, tại vì chính quyền địa phương thường xuyên đến gặp họ để đe dọa. Ngay cả chuyện Hội Phụ nữ đến để thăm họ, chỉ thăm thôi, chia sẻ cái tình cảm giữa con người với nhau thôi. Vậy mà sau đó 2-3 ngày thì công an và chính quyền địa phương đã đến dọa họ, nói là nếu như mà tiếp xúc ở bên ngoài thì sẽ gây khó khăn cho người ở trong tù.
Những người như bà Lê Thị Triểm xác nhận, chính nhờ được Hội Phụ nữ Nhân quyền gặp gỡ, nói chuyện, động viên mà bà cảm thấy có chút hy vọng về trường hợp của chồng con hiện đang phải chịu những án tù mà theo bà là oan ức.
Tin từ giới truyền thông quốc tế cho rằng ông Phạm Quang Nghị, một cán bộ chính trị thuần túy của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ sang thăm Hoa Kỳ vào cuối tháng 7 thay vì Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Sau đây là ghi nhận một số ý kiến những nhà quan sát chính trị Việt Nam cũng như giới học giả trong và ngoài nước về chuyến đi này.
Tháng 5 năm 2014, sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, căng thẳng đã tăng lên giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc. Căng thẳng này gây nhiều lo lắng cho các quốc gia Đông Nam Á lẫn các cường quốc có quyền lợi trong khu vực như Hoa Kỳ và Nhật Bản. Một chuyến đi sang Hoa Kỳ của Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã được dự trù trong hoàn cảnh đó. Chuyến đi này chưa được thực hiện, và giữa tháng 7 thì giàn khoan Trung Quốc được rút đi. Đồng thời, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng nói rằng một nhân vật khác sẽ sang Hoa Kỳ vào cuối tháng 7 là ông Phạm Quang Nghị. Ông Nghị không phải là một quan chức ngoại giao cũng như hành pháp, mà ông lại là một quan chức của Đảng Cộng sản với chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội và là một trong các thành viên của Bộ Chính trị, cơ quan nắm thực quyền ở Việt Nam. Nhà báo Phạm Chí Dũng nghi ngờ tin này của tờ Bưu điện Hoa Nam.
Tôi có cảm giác là Hoa Nam cũng như là tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc luôn luôn đưa ra những thông tin làm nhiễu dư luận. Không những làm nhiễu mà họ còn khiêu khích dư luận. Thành từ đó là những thông tin theo tôi trước mắt là không đáng tin cậy. Về thông tin ông Phạm Bình Minh đi Mỹ thì cái nguồn dẫn có thể nói chính xác là từ giáo sư Campbell, là một học giả của Học viện Quốc phòng Quốc châu. Và giáo sư này đã có lẽ là đã nghe những cái nguồn thông tin tương đối khả tín và tin cậy để có thể phát biểu ra điều đó, rằng ông Phạm Bình Minh có thể đi Mỹ vào tháng 9 này. Và tháng 9 này cũng là dịp mà ông Chuck Hagel, là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, có thể đến Việt Nam để làm việc. Tất nhiên, tất cả những chương trình đó là dự kiến thôi, tại vì ở Việt Nam mọi thứ luôn luôn thay đổi, và thậm chí là có thể thay đổi sau từng hai tuần lễ một. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, nếu ông Phạm Quang Nghị mà có thay ông Phạm Bình Minh đi Mỹ, thì tôi cho là không thể giải quyết những vấn đề như ông Phạm Bình Minh có thể giải quyết. Tại vì ông Phạm Quang Nghị, mặc dù là cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, nhưng lại là Bí thư Thành ủy Hà Nội, chứ không phải là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Trong khi đó, những vấn đề giữa Mỹ và Việt Nam hiện nay đang cần tới vai trò của các quan chức, các viên chức ngoại giao hơn là một Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Trao đổi với chúng tôi từ Việt Nam, Tiến sĩ Vũ Tường thuộc Khoa Chính trị Đại học Oregon, Hoa Kỳ cho rằng, trong một chế độ song trùng, đảng nhà nước như ở Việt Nam, thì ngoại giao không chỉ được tiến hành qua nhà nước như thông lệ quốc tế, mà còn do các lãnh tụ đảng đảm trách. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một nhà bất đồng chính kiến hiện sống ở Đà Lạt, nhìn tin này như một chỉ dấu của sự tranh chấp phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ông Nguyễn Tân Dũng mà phát biểu một câu nó hơi trái với lại cái ý kiến chung của Bộ Chính trị ấy. Tức là có thần chống Trung Quốc đấy, thì đương nhiên là phải tìm nó cho thiệt, không có bị chết, không có trong nước thì đảng nó đánh chết. Thế thì phải cử ngay Phạm Bình Minh để sang tìm chỗ dựa ở Hoa Kỳ thôi. Nhưng mà đợi nào cái Bộ Chính trị này nó để cho ông Tân Dũng thực hiện. Thế cho nên là họ không cho Phạm Bình Minh đi mà bắt ở lại để tiếp Dương Khích Kỳ đã. Thế bây giờ lại có tin tức là sẽ đi Hoa Kỳ nhưng mà không phải là Phạm Bình Minh mà lại là Phạm Quang Nghị. Thế thì rõ ràng thì là cái phe mà gọi là phe thân Trung Quốc ấy, họ muốn giữ thế, tức là nếu liên hệ với Hoa Kỳ thì để họ đi.
Ông Hà Sĩ Phu cũng đồng ý với nhà báo Phạm Chí Dũng rằng chuyến đi của ông Nghị nếu có thì cũng sẽ không đem lại điều gì to tát. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh đến khía cạnh cán bộ đảng của ông Nghị. Tính chất đảng này sẽ không mang lại điều gì lớn hơn trong cuộc tìm kiếm sự hợp tác với người Mỹ. Tiến sĩ Vũ Tường thì nhìn chuyến đi của ông Nghị như là sự tiếp tục của trò chơi ngoại giao đu dây của Việt Nam giữa cường quốc châu Á là Trung Quốc và siêu cường Hoa Kỳ đang chuyển hướng sang vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ông Vũ Tường viết cho chúng tôi từ Việt Nam. Chuyến đi của ông Nghị lần này có thể hiểu như một động tác đi dây giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn của Hà Nội. Chuyến đi trước của ông Nghị sang Bắc Kinh cách đây gần một năm, tháng 9 năm 2013, sau chuyến đi của ông Trương Tấn Sang vài tháng trước đó. Vì vậy, chuyến đi đó không có tính chất quan trọng như chuyến đi này, xảy ra ngay sau sự kiện Giàn Khoan. Vì có tin đồn, ông Nghị sẽ được đề nghị cơ cấu chức tổng bí thư của đảng tại Đại hội 12 sắp tới. Chuyến đi của ông ta sẽ được chú ý nhiều hơn ở cả Hoa Thịnh Đốn lẫn Bắc Kinh. Cũng có thể chuyến đi là một cố gắng mới của Đảng Cộng sản Việt Nam tìm kiếm liên minh với Mỹ trong vấn đề Biển Đông, bị ông Tập Cận Bình cự tuyệt, ông Dương Khiết Trì quở mắng, trong khi Thượng viện Mỹ chìa tay nâng đỡ, Hà Nội có thể đã thay lòng đổi dạ với Bắc Kinh. Nhưng những người mong muốn quan hệ gần gũi hơn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chưa nên vội mừng. Việc cử ông Nghị đi là một tín hiệu tích cực, nhưng cũng có thể Đảng Cộng sản Việt Nam qua chuyến đi chỉ muốn tỏ sự hờn dỗi với Trung Quốc để Bắc Kinh nhường nhịn Việt Nam hơn, chứ không phải thực tâm muốn mở rộng quan hệ với Hoa Kỳ. Giả thuyết này phù hợp với một tin được tiết lộ gần đây là Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để cùng khai thác tài nguyên Biển Đông. Hết trích. Thông tin về việc cùng khai thác tài nguyên trên Biển Đông được tiến sĩ địa vật lý Nguyễn Thanh Giang, người từng làm việc lâu năm ở Tổng cục Địa chất Việt Nam, xem là một rủi ro lớn làm Việt Nam có thể sa vào cái bẫy thương lượng song phương với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông lại nhìn chuyến đi của ông Phạm Quang Nghị tích cực hơn.
Nếu mà việc đó nó xảy ra được á, thì tôi cho rằng là
đây là một cái nét đáng mừng hơn. Là vì dù sao là ông Phạm Quang Nghị trong đảng á, thì chức vụ ông cao hơn, là một ủy viên Bộ Chính trị mà sang thăm Hoa Kỳ thì đấy là một cái dấu hiệu tốt.
Ông Nguyễn Thanh Giang cũng cho rằng ông Nghị là một người cởi mở, có tư tưởng cải cách, chẳng hạn như trước đây có vẻ ông cũng đồng ý việc chấp nhận sở hữu tư nhân về đất đai. Không có nhận xét về ông Nghị, nhưng tiến sĩ Hà Sĩ Phu có nói rằng dù ông thấy chuyến đi sẽ không đem lại điều gì lớn lao, nhưng có còn hơn không. Riêng về chuyện thăng tiến của ông Phạm Quang Nghị mà tiến sĩ Vũ Tường đề cập bên trên, thì những người chúng tôi hỏi chuyện đều đồng ý rằng ông Nghị là một nhân vật đang lên của giới chính trị Việt Nam. Nhưng chuyện ông đóng vai trò thế nào trong quan hệ với nước Mỹ và tiếp theo đó là trong cuộc đi dây giữa hai cường quốc thì không ai có hy vọng gì nhiều.
Kết quả mới công bố ngày 14 tháng 7 từ Trung tâm Nghiên cứu Pew tại Washington, D.C. cho thấy đa số người Việt Nam xem Trung Quốc là mối đe dọa số một và muốn Hoa Kỳ trở thành đồng minh chủ chốt. Điều này cho thấy quan điểm của người Việt Nam đã thay đổi rất nhiều thời gian gần đây. Ghi nhận ý kiến của một số người dân sinh sống trong nước, Vũ Hoàng có bài trình bày sau đây.
Khảo sát 1.000 người có độ tuổi trên 18 từ ngày 18 tháng 4 đến mùng 8 tháng 5 tại Việt Nam cho thấy chỉ có 16% người được hỏi là có thiện cảm với Trung Quốc, nhưng tỷ lệ này với Hoa Kỳ lên đến 76%. Trong khi đó, được hỏi nước nào là mối đe dọa lớn nhất, thì đến 74% người Việt chọn đó là Trung Quốc. Đồng thời, với tỷ lệ 30%, Mỹ trở thành quốc gia có điểm cao nhất cho câu hỏi ai là đồng minh chủ chốt của Việt Nam. Mặc dù kết quả là như thế, nhưng dường như sự thiếu thiện cảm của người Việt Nam với Trung Quốc đã ăn vào máu, bởi lịch sử 1.000 năm Bắc thuộc, với nhiều cuộc chiến kéo dài qua bao thế hệ, từ triều đại phong kiến cho đến hiện đại, từ đất liền đến biển đảo ngoài khơi, khiến người Việt Nam luôn nhìn nhận Trung Quốc là kẻ thù thâm độc. Sự thiếu thiện cảm ăn vào máu ấy được anh Phạm Hưng, hiện đang sinh sống ở Hà Nội, chia sẻ với chúng tôi.
Ở đây tôi không có sự phân biệt là vùng đất mới là Mỹ hay là người tàu, như hồi xưa các cụ vẫn thường nói là tàu lùn hay gì gì, thế đây không phải là vấn đề cá nhân mang tính chất về chủng tộc. Nhưng mà không hiểu sao có một khái niệm là người Việt Nam ấy, nếu đã là người Việt Nam thực sự ấy, thì không bao giờ có một cái thiện cảm với người Trung Quốc cả. Ở đây nói người Trung Quốc thì nó hơi quá, nhưng tức là với những cái tư tưởng của người tàu, có một cái gì vì Việt Nam là quá gần Trung Quốc rồi, và rất nhiều những cái ảnh hưởng, tức là ngay trong bản thân phong tục tập quán này, rồi chữ viết này, rồi lời nói, có cái gì đến hao hao của cái văn hóa người Trung Quốc. Cái đâm ra là nếu đã là người Việt Nam thực sự thì vẫn có một cái đánh giá là không thích Trung Quốc, chứ không phải là vì mang Trung Quốc ra để so sánh với Mỹ.
Sự gần giống giữa người Trung Quốc và người Việt Nam như lời anh Hưng phân tích có thể được nhìn nhận như sự tương đồng căn bản của hai quốc gia trong cấu trúc và tổ chức hệ thống chính trị xã hội, cũng như đường lối, mô hình phát triển kinh tế. Sự gần giống ấy có thể được hiểu như một đồng minh ý thức hệ đã được xây dựng giữa hai đất nước cộng sản kéo dài qua nhiều thập kỷ qua. Bởi có nhiều điểm tương đồng ấy nên những tẩy của Trung Quốc được người Việt Nam hiểu rõ hơn ai cả. Và bạn Trần Linh hiện đang sinh sống ở Sài Gòn gọi cách sống của một bộ phận người Trung Quốc mà bạn chứng kiến là sống bẩn, khiến người khác dễ mất lòng tin. Bạn nói.
Và cách sống của một vài người dân ở Trung Quốc nó cũng không gây được thiện cảm với mình. Bẩn ấy. Bẩn này là ý sống không có được đẹp. Người khác nhìn vào cảm thấy mất lòng tin vào con người, đại khái là họ không biết giúp đỡ hoặc chia sẻ, hoặc là thấy đó rồi bỏ đó, quá sức bàng quan đối với những việc xung quanh.
Nếu quý vị có lần đọc qua tác phẩm từng gây chấn động, Người Trung Quốc xấu xí của Bá Dương, thì ông kết luận một trong những tính xấu người dân của chính nước ông là người Trung Quốc thích nói khoác, nói suông, nói dối, nói láo, nói những lời độc địa. Và người Trung Quốc không quen nhận lỗi và có thể đưa ra hàng vạn lý do để che giấu cái sai trái của mình. Có lẽ vì thế mà với một bộ máy tuyên truyền khổng lồ, không ít lần truyền thông nhà nước Trung Quốc phổ biến những điều hoàn toàn sai lệch về biên giới, lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam. Song ở chiều ngược lại, quốc gia mà Việt Nam vốn có cuộc chiến kéo dài trong suốt thập kỷ 60-70 của thế kỷ trước, là Hoa Kỳ, thì giờ đây đang được đánh giá ở mức cao nhất trong câu trả lời đồng minh tin cậy. Bởi với một Trung Quốc trỗi dậy thì chỉ có Hoa Kỳ mới đủ sức mạnh để kiềm chế sự hung hăng của quốc gia cộng sản độc tài này. Sức mạnh ấy của Mỹ không chỉ được thể hiện ở phương diện quân sự, vũ khí, mà nó có được thể hiện qua sức mạnh của một nền kinh tế đứng đầu thế giới, khoa học kỹ thuật tiến bộ và cả sức mạnh đến từ văn hóa và con người. Cảm nhận về thiện chí của người Việt đối với Hoa Kỳ được anh Minh Tuân, hiện đang sinh sống ở Hà Nội, chia sẻ với chúng tôi.
Về văn hóa, phong cách sống, rồi trình độ công nghệ và các mặt khác của Hoa Kỳ, người Việt Nam rất hâm mộ. Đó là người Mỹ thì họ có tính cách là thẳng thắn, tất cả các cái thiết bị máy móc công nghệ của Mỹ thì đều tốt, nhất là về các thiết bị điện tử, người Việt Nam rất ưa chuộng, họ vẫn thích dùng hơn hàng của Trung Quốc. Thế còn về văn hóa mang tính hiện đại và mang tính phổ thông thì là người Việt Nam cũng hâm mộ và tiếp thu được các tính văn minh của Hoa Kỳ.
Những mặt thiện chí đối với Hoa Kỳ còn được thể hiện khá rõ qua chính những đặc tính của một đất nước dân chủ, tự do, nhân quyền, khi người Việt trong nước đánh giá và tương phản với những gì đang diễn ra ở Hoa Lục. Bạn Trần Linh tiếp lời.
Đối với bản thân mình thì mình cảm thấy người Mỹ, nước Mỹ thì người dân ở đó, người ta có cái nhân quyền ấy. Ta có thể sống một cách thoải mái và tự do theo ý muốn của người ta mà bị quản lý quá sát bởi chính phủ. Còn đối với Trung Quốc thì chính phủ Trung Quốc có vẻ vẫn muốn là quản lý tất cả mọi thứ, từ việc lớn đến việc nhỏ trong cuộc sống của người dân, thì nó làm cho người ta cảm thấy bức bối và khó chịu, và nó cũng có một vài cái chính sách có vẻ không hợp lý, không gây được thiện cảm đối với người khác.
Trong khi đó, anh Phạm Hưng lại chỉ ra những ưu việt của một xã hội Mỹ cởi mở, hiện đại, văn minh. Đây chính là những điểm khiến cá nhân anh cũng như bạn bè mà anh có dịp trò chuyện đều đồng tình.
Thì ở đây, cái quan điểm của tôi là không phải là mình thích hay mình không thích, mà mình cần lựa chọn cho một cái chính thể, một cái xã hội nó dân chủ, công bằng và văn minh. Và hiện tại thì theo tôi, nước Mỹ thực sự tạo ra cái nền dân chủ đó. Và người Việt Nam, và cụ thể là tôi nghĩ là cái tầng lớp lãnh đạo hiện tại cũng nên có một cái suy nghĩ như thế, để tạo ra cho người dân những tư duy và cuộc sống thực sự. Thế còn ở đây thì tôi nghĩ rằng nếu mà người Trung Quốc và cũng có tạo ra cho đất nước chúng tôi những cái dân chủ như văn minh thì tôi cũng vẫn ủng hộ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng bây giờ cái chính thể hiện tại của Trung Quốc hiện tại thì họ không tạo ra được điều đấy.
Có thể những con số biết nói từ điều tra của Trung tâm Pew chưa hoàn toàn phản ánh hết bản chất đa diện và phức tạp trong mối quan hệ chằng chịt, cũng như ảnh hưởng của cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đến Việt Nam. Nhưng ít nhất qua đó, nó cũng phác họa về thực trạng và đưa ra những đánh giá sơ khởi về góc nhìn mà người Việt cảm nhận với hai cường quốc trên thế giới, cả mặt tiêu cực và tích cực.
Chỉ trong vòng 5 ngày, từ 12 tháng 7 cho đến 17 tháng 7, trên trang mạng xã hội Facebook có khoảng ít nhất 32 trang cá nhân bị đánh phá, chủ tài khoản không thể truy cập được. Người sử dụng Facebook khi đăng nhập vào tài khoản của mình ngơ ngác khi thấy dòng chữ "Rất tiếc trang này không tồn tại, liên kết bạn đã nhấp vào có thể bị hỏng hoặc trang này đã được gỡ bỏ." Cố tình theo đuổi thì bị kiểm tra, thử thách, hết bước này đến bước khác. Cuối cùng, được báo phải chờ trong vòng 14 ngày mới có kết quả. Điều đó có nghĩa, một là lấy lại được, hai là mất hẳn. Cư dân Facebook có chung nhận xét, kẻ xấu đều nhắm vào những Facebookers có tiếng nói phản biện, ủng hộ tự do dân chủ, lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Có thể nói, đây là một chiến dịch khủng bố có tổ chức. Theo cách đánh phá, thì kẻ khủng bố đã lợi dụng sơ hở trong việc quản lý của mạng Facebook là đóng cửa những trang bị số lượt báo cáo sai phạm tới một con số nào đó. Được biết, con số đó là 500, Vì vậy, chúng dùng nhiều nick cùng nhằm vào những trang mà chúng cho là đối tượng cần tiêu diệt để báo cáo sai phạm. Với 500 reports thì chúng không cần đông lắm, vì một người có thể tạo ra nhiều nicks khác nhau. Chúng còn làm một clip hướng dẫn cách report các Facebook phản động. Quân khủng bố này gọi những trang Facebook trên là những trang phản động. Phản động là gì? Phản động là chống lại trào lưu tiến bộ. Như vậy, chúng gán ghép một cách tùy tiện. Chúng gọi tất cả những ai không theo ý chúng là phản động. Chính chúng mới là phản động. Bọn phản dân, hại nước, tìm cách bịt miệng tiếng nói tiến bộ, tìm cách cản trở bước tiến của xã hội. Không như nhiều vụ khủng bố khác trên thế giới, trong vụ khủng bố này, không thấy ai hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, trước vụ việc này, người ta nghĩ ngay đến an ninh mạng. Thế nhưng, nếu tố cáo thì chắc chắn sẽ bị kết tội vu khống với câu hỏi quen thuộc, bằng chứng đâu? Vâng, bằng chứng trong vụ này không có, nhưng trước đây đã có một cán bộ cao cấp trong ngành an ninh công khai khoe rằng đã phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu. Vì thế nên mới có chuyện tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ tố cáo và đề nghị khởi tố, truy tố Trung tướng Công an Vũ Hải Triều. Trở lại vụ khủng bố trên Facebook, có thể nói an ninh Việt Nam bằng các biện pháp nghiệp vụ không khó lắm để tìm ra những trang Facebook phản động kia là của ai. Họ đã từng bắt Đinh Nhật Uy, Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất, Nguyễn Hữu Vinh về việc viết blog hay Facebook. Mặt khác, trong số 28 Facebookers có trang Facebook bị đánh sập, chỉ trừ một vài trường hợp chưa rõ, còn lại đều là những người thật, việc thật. Nếu tên trang Facebook có khác đi, thì trong nội dung họ không hề giấu danh tính của mình. Những người này đang tự do, nói về mặt pháp lý thông thường, thì điều đó chứng tỏ những gì họ viết không vi phạm pháp luật. Trong thông điệp đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có nói, người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm, và cơ quan nhà nước và cán bộ công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Vậy ai cho phép đánh phá các trang mạng khi nội dung không vi phạm pháp luật? Phải chăng, dù pháp luật không cấm, nhưng những Facebookers này đã làm thiệt hại đến lợi ích ích kỷ của họ nên bị đánh phá? Một nhà nước pháp quyền không thể chấp nhận những hành vi này. Nhiều Facebookers sau khi bị đánh phá đã lập tức mở lại trang khác, nhưng cũng chỉ được 1 đến 3 ngày, các trang mới cũng bị đánh luôn. Có người đã phải lập đi lập lại nhiều lần. Điều đó nói lên quyết tâm của các Facebookers trong việc cất lên tiếng nói của mình, cũng là quyết tâm của bọn khủng bố tìm mọi cách bịt miệng họ. Con người, ai cũng khao khát tự do, có mấy ai cam tâm làm nô lệ? Trong số những người có trang Facebook bị đánh như Nguyễn Lân Thắng, Phạm Thanh Nghiên, Đinh Nhật Uy, Mẹ Nấm, Người Buôn Gió, Đoan Trang, vân vân, hầu hết tôi đã biết, gặp gỡ họ ngoài đời. Tôi hiểu đó là những người can đảm, bởi vì họ yêu tự do đến cháy bỏng. Không kẻ nào, với thủ đoạn nào, có thể dập tắt tiếng nói tự do của họ. Những kẻ chuyên hoạt động trong bóng tối với mưu hèn, kế bẩn, không bao giờ được xã hội hoan nghênh. Và xét cho cùng, những việc đó chỉ có hại cho chính chúng.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
nối chương trình là bài blog có tựa Không thể bịt được tiếng nói khát khao tự do của blogger Nguyễn Tường Thụy được đăng tải trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Bài được thể hiện qua giọng đọc của Nguyên Lam. Bài viết không nhất thiết thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Với những người dân vùng cao mạn Tây Bắc, những chiếc cầu treo luôn là một thứ gì đó vừa gần gũi, quen thuộc, lại vừa mang tính huyền nhiệm của một thế giới xa xôi nào đó mà Thượng Đế đã ban phát cho con người, để con người mỗi ngày được đi lại trên đó và con người có thể xích lại gần nhau hơn. Đó là trong tâm thức của những người đồng bào dân tộc thiểu số. Còn với những người miền xuôi, những kỹ sư xây dựng, mỗi cây cầu treo luôn tiềm ẩn mối họa và tội ác nào đó mà những đồng bào hồn nhiên chắc phát gì chưa kịp nhìn thấy, bởi mỗi chiếc cầu treo là một công trình bị sút ruột, bị ăn gian nhiều thứ. Một kỹ sư xây dựng tên Trúc đang công tác ở khu vực phía Bắc chia sẻ.
Thế em làm việc với tất cả những chỗ đầu tư, tại vì nhà nước thì đang còn một rột khách. Cách làm việc của em là đem một rột khách. Thì bây giờ ví dụ như em báo cái đường đó là ví dụ như là 100.000 một mét vuông đi, 100.000 một mét vuông đi. À, thì thằng mình sẽ chiết khấu lại cho cái thằng đưa mình vô để đấu thầu của nó đó. Ít nhất là khoảng 10% rồi mấy thằng cấp khoảng 3-4%.
Theo ông Trúc, có thể nói rằng toàn bộ 100% các cây cầu nói chung và đặc biệt là các cây cầu treo ở Việt Nam cũng như ở Tây Bắc đều bị rút ruột, ít hoặc nhiều. Mức độ rút ruột tăng dần theo vùng sâu vùng xa, bởi ở những nơi hẻo lánh khỉ ho cò gáy này, ít có đơn vị giám sát thi công nào lại chịu băng đèo lội suối lên tận thực địa để theo dõi, mà đa phần theo dõi theo kiểu salon, ngồi tại văn phòng để gọi điện thoại, lấy hình qua bưu chính hoặc email để báo cáo và ăn chia với đơn vị thi công. Cuối cùng là đơn vị giám sát vô hình chung trở thành cái nơi làm tổn thất thêm một lần nữa chất lượng công trình, bởi đơn vị thi công sẽ rút ruột tan bạo hơn sau khi chung chi cho mình giám sát. Và ở những vùng cao vùng sâu như Tây Bắc, thường những cây cầu treo được xây dựng từ nguồn tài trợ nhân đạo của các nước châu Âu. Chính vì địa hình hiểm trở, xa xôi, hơn nữa những người châu Âu không thể trực tiếp đến từng địa phương để thi công xây dựng cầu, mà chỉ thông qua các cơ quan nhà nước đại diện cấp trung ương. Sau đó, cấp này rót xuống các địa phương, và mỗi lần kinh phí đi qua tấm lưới lọc các cấp này lại hao đi một phần đáng kể. Khi đến tay nhà thầu, thì 10 đồng chỉ còn từ 3 đến 5 đồng. Phần nhà thầu lại sơi tái một lần nữa, khoản kinh phí này chỉ còn teo tóp, xương bọc da. Chính vì thế, không thể có những chiếc cầu đảm bảo chất lượng tỷ lệ với kinh phí ban đầu của nó. Chung quy là mỗi cây cầu treo ở các huyện miền núi ở các tỉnh Tây Bắc sẽ bị rút ruột ít nhất là 50% kinh phí xây dựng, bởi nó qua quá nhiều cửa. Trong trường hợp cầu treo do nhà nước đầu tư, khoản tiền bị rút ruột sẽ giảm đi một chút, nhưng cũng không đáng kể. Nghĩa là bất kỳ chiếc cầu nào xây dựng đều bị rút ruột. Đặc biệt cầu treo cho những vùng có đồng bào thiểu số sinh sống thì việc rút ruột diễn ra tàn bạo hơn, bởi không có sự quan sát của người dân. Hơn nữa, với bản tính hồn nhiên, tình yêu lẫn nhau, còn thêm kiến thức ít ỏi, người đồng bào thiểu số dễ dàng bị các đồng loại cán bộ người Kinh qua mặt mà không hề hay biết gì. Tình trạng sập cầu treo Chu Ba 6 ở Lai Châu chỉ là một điển hình có thể nhận biết thông qua hậu quả trên thực tế. Còn rất nhiều cầu treo bị độn gạch hoặc tre trong các mố bê tông, chịu lực và nguy cơ sập của nó là hiển nhiên. Nếu chịu khó làm một cuộc khảo sát, tất cả mọi cây cầu sẽ nhận ra vấn đề trầm trọng và ngay tức khắc. Với những đồng bào dân tộc thiểu số, chiếc cầu treo bắt ra thế giới bên ngoài để khỏi phải lội bộ đường rừng cả ngày để đi ra thị trấn, lên huyện là cả một thiên đường hiện ra trước mắt. Ông Giàng A Thư, một lão làng ở bản Tà Văn, thị trấn Sapa, Lào Cai chia sẻ.
Từ ngày có cái cầu treo thì già cũng vui lắm. Đi ra đi vào thì trắng, mua con heo, mua gà cũng gần hơn. Nuôi nó lớn, đi ra đi vào thì trắng, bán cũng gần hơn. Nhưng rồi già cũng buồn, mấy đứa con gái trong bản cứ đi ra đi vào cầu treo hoài. Nó ra thì trắng, nó muốn đi theo Tây, rồi nó muốn đi theo Trung Quốc. Nó không chịu ở nhà nuôi heo, nuôi gà.
Theo ông Cư, kể từ ngày cây cầu treo Tả Vang bắc ngang qua suối, khoảng cách từ bản làng ra thị trấn không còn xa xôi vạn dặm như trước đây. Bà con hết sức mừng vui, phấn khởi đón mừng cây cầu mới này. Nhưng cũng kể từ ngày cây cầu treo xuất hiện, thế giới cách biệt giữa đời sống người dân bản làng với thế giới bên ngoài quá xa. đời sống của những nhà kinh doanh lấn dần vào bản làng, các dịch vụ du lịch mọc ra như nấm, nhưng đời sống của bà con chẳng có gì thay đổi. Cũng mảnh ruộng bậc thang nhỏ xíu, vài con heo cỏ, vài luống rau lê lất qua ngày. Trẻ con thì đua nhau đi bán các loại hàng lưu niệm. Chuyện học hành trong bản vốn dĩ là một cái lỗ hổng, bây giờ lại thêm phần lai căng đủ điều. Hầu hết con gái trong bản đều ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch, vì nghĩ rằng làm hướng dẫn viên du lịch là sung sướng, có cơ hội lấy chồng giàu và bước ra được thế giới bên ngoài. Trong khi đó, những gia đình bám trụ bởi nghề nông lại thêm phần bằng cùng, vì chính sách giữ nguyên trạng đời sống nguyên thủy để phục vụ du lịch, biến những bản làng thành những cái chuồng nguyên thủy, chứa những con người nguyên thủy với nếp sống nguyên thủy, nhằm tạo hiệu ứng dân tộc học để mà thu hút khách bản lai. Ông Khưa lắc đầu chưa chắc, nói thêm rằng, suy cho cùng, chiếc cầu treo qua suối Tả Vàng đi vào bản Tả Vàng chỉ đóng vai trò cái cổng của một thảo cầm viên trong mắt khách du lịch, mà bước qua khỏi đó, du khách sẽ gặp được một thế giới khác rất ư nguyên thủy và na ná động vật cổ sơ. Và ông Cư cũng nói thêm rằng, có không biết bao nhiêu chiếc cầu treo ở Tây Bắc được xây dựng nhằm phục vụ du lịch, và cũng có không biết bao nhiêu chiếc cầu treo ở mạn Tây Bắc ông đang sống đang chứa mầm họa cho đồng loại của ông, mầm họa bởi chất lượng thi công kém và chủ trương xây dựng thiếu tính nhân văn mà thừa tính thực dụng, chỉ có những đồng bào thiểu số hồn nhiên và chăn trắc là tội nghiệp. Nhân phong viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý vị, tình trạng mỹ thuật của nền kinh tế Trung Quốc là một nghịch lý mà chúng ta nên nhìn ra. Diễn đàn kinh tế giải thích điều ấy hầu quý vị độc giả qua phần trao đổi sau đây của Vũ Hoàng cùng chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là theo thống kê từ Bộ Ngân khố Hoa Kỳ hôm 16 tháng 7 vừa qua thì cho thấy là Trung Quốc mua công khố phiếu của Mỹ tới cái mức gọi là dồn dập chưa từng thấy kể từ năm 1977, là lúc mà Hoa Kỳ bắt đầu bút ghi cái loại nghiệp vụ này. Thì theo dõi cái thị trường tín dụng của Mỹ, ông giải thích ra sao về cái hiện tượng ấy khi mà người ta cứ nói là Bắc Kinh đang nắm dao đằng chuôi và rồi có thể gây khó cho Hoa Kỳ khi mà giảm dần cái số lượng công khố phiếu họ vẫn mua của Mỹ, thưa ông?
Dạ, tôi thể nghĩ rằng đây là một cái cơ hội cho chúng ta nhìn ra quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, để thấy rằng ngược với nhận thức của nhiều người, kể cả các chính trị gia Mỹ, thì kinh tế Trung Quốc nó quá lệ thuộc vào nước Mỹ. Và đây nó cũng là một cái vấn đề sinh tử của Bắc Kinh. Trước hết, thưa ông, thì khi xin nói về cái bối cảnh, thì từ cái vụ khủng hoảng do tổng suy trầm năm 2008, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã có cái biện pháp kích thích kinh tế bất thường, là hạ lãi suất tài sản, rồi mua cả trái phiếu và trả bằng tiền được tá ghi trong sổ sách kế toán của các ngân hàng đó, để các ngân hàng đó có thêm thanh khoản, cho nên cho vay ra dễ dàng. Thế thì từ tháng 5 của năm ngoái đó, khi mà kinh tế Mỹ đã có những cái chỉ dấu khả quan hơn đó, thì Ngân hàng Trung ương Mỹ đã làm thế giới chấn động qua cái dự tính gọi là vuốt nhọn cái chính sách tiền tệ, tức là giảm dần cái mức độ bơm tiền và còn có thể nâng lãi suất. Thế thì khi đó thì các cái thị trường trên thế giới đều dự đoán rằng phân lời trái phiếu cùng với lại lãi suất ở tại Mỹ đó sẽ tăng. Cái điều ấy nó lại chưa xảy ra. Phân lời trái phiếu Mỹ còn giảm nữa. Và giá công khố phiếu Mỹ thì lại tăng. Tức là có đâu đó những chủ nợ sẵn sàng cho Mỹ vay tiền bằng cách mua vào công khố phiếu. Vì thế giá nó mới tăng và phân lời nó mới hạ. Và lúc đó thì người ta mới thấy cái vai trò của Trung Quốc là năm nay họ mua thêm công khố phiếu Mỹ đó, với một cái mức độ chưa từng thấy, và tính đến cuối tháng 5 vừa qua đã thì đã làm chủ một cái khoản nợ gồm các công khố phiếu Mỹ và cả trái phiếu ngắn dài hạn lên đến 1.271 tỷ kim, tức là bằng 10.6% tổng số công khố phiếu của nước Mỹ.
Vậy như là ông vừa cho biết đấy, là Trung Quốc làm chủ hơn 10% tổng số nợ dưới dạng công khố phiếu của Mỹ, mà lại nói rằng kinh tế Trung Quốc lệ thuộc vào Hoa Kỳ, thì chúng tôi nghĩ là nhiều thính giả có khi là cũng không hiểu cặn kẽ hết vấn đề. Thì để bắt đầu, xin ông có thể giải thích cho cái nghịch lý như là ông vừa nói không ạ?
Dạ thưa, trong cái chuyện này đó, người ta tìm hiểu hai cái lĩnh vực tài chính và thương mại, hay là ngoại hối và ngoại thương đó, thì may ra là mình có thể thấy được cái nghịch lý đó. Trước hết thì chúng ta hãy bay qua bên kia đại dương đó, để xem rằng là giới hữu trách kinh tế tại Bắc Kinh đó họ suy tính những gì. từ đại hội 18 vào tháng 11 của năm kia đó, thì họ cứ nói đến cái việc gọi là tái cân bằng cơ chế kinh tế, cụ thể là nâng sức tiêu thụ nội địa và giảm dần sự lệ thuộc vào đầu tư và xuất khẩu. Họ vẫn chưa làm được cái chuyện đấy, mà vẫn cứ cố bán hàng nhiều hơn với cái giá rẻ hơn. Thế thì một cái cách kích thích xuất khẩu đó, bán hàng rẻ đó, đó là can thiệp vào thị trường ngoại hối, tức là mua vào Mỹ Kim và bán ra cái đồng nội tệ, tức là cái đồng nguyên đó, mà họ cứ gọi là nhân dân tệ renminbi đó, trong cái tinh thần Mỹ dân. Thế thì khi vào Mỹ, khi thu vào tiền Mỹ đó, đó thì họ làm gì để cái tiền nó khỏi bị mất giá? Thì họ lại mua tài sản của ở tại Mỹ, mà loại tài sản có cái mức an toàn nhất vì coi như được chính quyền Mỹ bảo đảm đó, thì chính là công khu phiếu. Nôm na thì là Bắc Kinh phấp cổ người dân để bán hàng rẻ và thu về một lượng dự trữ ngoại tệ cứ được ca tụng là kỷ lục của thế giới vì lên đến gần 4.000 tỷ đô la. Thế rồi suy đi tính lại đó thì họ vẫn lại dùng cái tiền đó để cho Mỹ vay tới hơn 1/4 vì đấy là nơi mà họ chọn mặt gửi vàng an toàn nhất.
Và ông trình bày từ góc độ của Trung Quốc, nhưng mà nhiều người ở Hoa Kỳ thì lại cứ lo là Trung Quốc có thể tẩy chay thị trường trái phiếu Mỹ, tức là không cho Hoa Kỳ vay tiền nữa. Thì ông có thể giải thích ra sao về cái chuyện này được ạ?
Dạ, tôi nghĩ rằng nhiều khi báo chí và các chính trị gia đã không hiểu hoặc là gọi là cố tình muốn tác động vào dư luận theo cái chủ ý riêng của họ, nên cứ hãm nghĩa là cứ hăm dọa cái chuyện gọi là tôi gọi là khôi hài đó. Trên cái diễn đàn này, này cách này mấy năm mà chúng ta có nhắc đến lời than của một viên chức cao cấp về trong hệ thống ngân hàng trung ương của Bắc Kinh đó, và đây là tôi trích cái lời của ông ta rằng ghét Mỹ lắm nhưng mà vẫn phải mua công khu phiếu của Mỹ. Thật ra đó, cái thị trường trái phiếu của Mỹ đó, nó có hai ưu điểm là sâu rộng và an toàn hơn hẳn mọi thị trường khác ở trên thế giới. Sâu đó vì lớn hơn tổng số thị trường trái phiếu của 5 nước lớn nhất sau nước Mỹ, và an toàn đó là vì có cái mức thanh khoản cao, tức là khi cần rút ra để lấy tiền về, tiền mặt về đó thì lại rất nhanh và dễ. Nhìn cách khác đó, nếu mà có tài sản mà muốn lưu giữ dưới cái dạng ngoại tệ đó thì người ta có thể chọn là đồng euro của Âu Châu, đồng yên Nhật hoặc là đồng Anh Kim, tức là đồng Mỹ Kim của nước Anh đó, hoặc là đồng Phật Lăng của Thụy Sĩ vân vân. Thì trong số này có thể có nhiều đồng bạc có khi còn vững giá hơn là đồng Mỹ Kim đó, nhưng mà thị trường lại quá nông và hẹp. Thí dụ như là nếu muốn rút ra, rút vào 100 tỷ đô la trong một ngày đó là gây chấn động và có khi là bị lỗ nặng. Thế sau cùng thì cũng cần phải nói thêm một cái chuyện tôi gọi là bụt chùa nhà không thương đó. Người ta cứ ca tụng kinh tế Trung Quốc, nhưng mà nếu mà đầu tư vào thị trường ấy mà thấy an toàn và có lời thì tại sao Bắc Kinh lại cứ phải gửi tiền qua Mỹ để cho qua biển đó để cho Mỹ vay?
Vâng, cảm ơn ông là về cái lĩnh vực tài chính rồi, thì bây giờ chúng ta cùng bước qua cái ngoại thương. Thì nếu mà nhìn vào thì là thấy kinh tế của Trung Quốc lệ thuộc vào Hoa Kỳ, thì tại sao nước Mỹ lại cứ bị nhập siêu, tức là nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu khi mà làm ăn với Trung Quốc thưa ông?
Dạ, quả thật rằng nước Mỹ có gặp vấn đề ấy, nhưng mà nó được khuếch đại và gây ra ấn tượng sai lạc, có khi là với cái chủ đích chính trị mà truyền thông thì không hiểu rõ. Một cái lối nhìn khác là chúng ta là nên thấy ra cái mối lo của Bắc Kinh khi mà kinh tế mắc cái bệnh nghiện xuất khẩu, tức là nghiện bán hàng đó. Hoa Kỳ đó có một cái nhược điểm kinh tế nhưng mà lại là một cái ưu điểm xã hội là có mức tiêu thụ quá cao. Tính ra cha thì đến 70% của tổng sản lượng GDP đấy. Và tôi bạo miệng tôi nói rằng ưu điểm xã hội đó vì nó cho thấy tư thế và cái khả năng chọn lựa của người dân là điều mà Trung Quốc không có vì tiêu thụ bị đè nén và còn giảm dần từ nhiều năm qua. Thế thì dân Mỹ đó họ tiêu thụ những gì? Họ chủ yếu mua hàng hóa và dịch vụ của Mỹ. Và tôi xin tính tròn lại để cho dễ nhớ, đó là đến 88% tổng số tiêu thụ của Mỹ đó là của nội địa, là bên trong. Chỉ có 12% là nhập từ bên ngoài vào. Và trong số này đó nhiều sản phẩm lại do doanh nghiệp Mỹ gốc làm ra và xuất ngược về Mỹ. Nghĩa là chỉ có 12% thị trường tiêu thụ của Mỹ mà lại là cái nguồn sống cho rất nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả và nhất là Trung Quốc.
Và ông vừa nói là trong số hàng nhập vào Mỹ thì có nhiều sản phẩm do doanh nghiệp Mỹ chế tạo từ bên ngoài, chẳng hạn như là tại Trung Quốc nhé. Thì vì thế là có thể kiếm lời ngay từ gốc. Thì phải chăng là cái con số gọi là nhập siêu của Mỹ với Trung Quốc thật ra cũng không đến nỗi nặng như là người ta phân tích ạ?
À, để cho dễ nhớ thì có lẽ tôi xin nêu lên vài thí dụ. Thứ nhất đó là trong tổng số hàng tiêu thụ nhập vào Mỹ đó, thì chỉ có gần 3% là đến từ Trung Quốc. Và bên trong cái số hàng đó, thì hơn phân nửa lại là do công ty Mỹ nắm lấy từ khi mà hàng cập bến ở bên tàu, chở qua đây rồi bán cho cái nhà tiêu thụ cuối cùng ở tại Mỹ. Nói cho nôm na thì khi mà mua $1 hàng gọi là Made in China, tức là chế tạo tại Trung Quốc đó, thì dân Mỹ chi 55 xu, tức là 55% đó, cho người Mỹ ở tại nước Mỹ đó. Mà cái 45 xu kia đó thì cũng chẳng lọt hết vào tay của người Trung Quốc. À, cái thí dụ kia đó, đó là từ một kinh tế gia của Ngân hàng Dự trữ Mỹ tại Dallas sẽ làm cho chúng ta rõ ra cái điều ấy. Giả dụ như là tôi bỏ ra $500 để mua ở tại Cali này một cái iPhone giáp chế ở bên tàu. Thế thì về nhà tìm hiểu thêm thì mình mới biết rằng là để có cái món hàng gọi là loại sang đó, mà gọi là Made in China đó, thì Trung Quốc phải mua bộ nhớ và cái âm thanh của Mỹ mất $11, rồi mua linh kiện để phải xử lý và thu hình từ các cái xứ khác, mất thêm $162, tổng cộng tức là họ mất $173. Thế rồi họ tốn thêm $7 tiền phí tổn giáp chế trước khi bán qua Mỹ được $180. Các doanh nghiệp Mỹ đó thì tốn $180 đó để mua vào một sản phẩm gọi là giáp chế bên tàu. Rồi họ mới bắt đầu tính thêm chi phí này nọ về nghiên cứu, về quảng cáo, phân phối trước khi bán cho tôi là cái nhà tiêu thụ cuối cùng đó, lấy được $500. Thế thì từ cái nghiệp vụ ấy đó, thì một cái bà nhân viên của Bộ Thương mại Mỹ chẳng hạn đó, thì bà ta bấm máy mà ghi rằng Mỹ bán hàng vặt cho tàu được có $11, mà lại mua của tàu về một cái máy iPhone đó trị giá $180, cho nên nước Mỹ bị nhập siêu mất $169. Cái con số 169 đó, nó là $162 do Trung Quốc bỏ ra để mua linh kiện từ xứ khác, cộng thêm với $7 mà Trung Quốc bỏ ra giáp chế. Trong khi ấy đó thì có một cái cụ bí thư nào đó tại Bắc Kinh thì còn lè lưỡi ghi bằng bút chì đó, cái phần đóng góp của Trung Quốc cho cả một cái dự án iPhone đó, nó vỏn vẹn là có $7 thôi.
Vâng, qua những cái con số rất là vui mà ông vừa nói đấy, thì có lẽ là ta thấy sức nặng của ngoại thương của Trung Quốc với Mỹ thật ra là cũng không hoàn toàn nặng như là người ta thường nghĩ, đúng không ạ? Thì ông đánh giá ra sao về vấn đề này ạ?
Tôi tin rằng lãnh đạo Bắc Kinh ý thức được cái nhược điểm ở bên trong, nhưng mà họ chưa thể cải sửa hay là cải tiến được. Họ tự khoe rằng mình là công xưởng toàn cầu, thực ra thì bán 20 triệu cái áo hay là 10 triệu đôi giày thì mới có đủ tiền mua một cái máy bay của hãng Boeing. Mà cái loại sản phẩm giáp chế như là giày dép, áo quần hay là cả cái máy điện thoại, loại khôn mình vừa mới nhắc đến vừa rồi đó, thì doanh nghiệp Mỹ có thể làm hoặc là có thể mua ở xứ khác. Chứ còn Trung Quốc thì không có nhiều chọn lựa khi phải mua máy bay. Thì chúng ta thấy ra cái sự khác biệt của nền kinh tế, ví dụ như là Hoa Kỳ hay là Âu Châu, Nhật Bản, thậm chí cả Nam Hàn, thì họ đã biến đến cái hình thái gần như hậu công nghiệp với trị giá gia tăng rất cao của dịch vụ và của trí tuệ. Trong khi Trung Quốc thì mới chỉ đi vào cái lĩnh vực chế biến ở ngọn, chưa có gốc. Cũng vì vậy cho nên Bắc Kinh mới có cố đi tắt vào cái thủ đoạn ăn cắp sản phẩm trí tuệ và bí mật kỹ thuật của chúng khác, nhưng mà vẫn không trọng.
Vâng, đến bây giờ thì chúng tôi nghĩ là có lẽ là thính giả cũng đã hiểu ra những cái nghịch lý mà ông đang nói, tức là kinh tế Trung Quốc ở vào tình trạng Mỹ thuộc. Thì trước khi kết thúc, ông có một kết luận gì không, thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ thưa, kinh tế Hoa Kỳ và cả Âu Châu nữa có nội lực riêng, cho nên ít lệ thuộc vào xuất nhập cảng, tức là ít lệ thuộc vào xứ khác. Kinh tế Trung Quốc đó thì lệ thuộc vào xuất cảng là đến gần phân nửa, tức là gấp đôi Hoa Kỳ, và thực tế thì còn nằm trong cái vòng kiểm tỏa của nước Mỹ. Cái chuyện phũ phàng ấy đấy thì lãnh đạo Bắc Kinh có biết và cũng muốn thoát nhưng mà không xong. Với cái khối dự trữ ngoại tệ khổng lồ hơn 4.000 tỷ, gần 4.000 tỷ đó, thì họ được cái danh hão để hù người dân ở bên trong, đó là trở thành một chủ nợ của nước Mỹ với 1.200 tỷ công khu phía Hoa Kỳ ở trong tay. Thật ra là họ cứ nơm nớp lo rằng là cái khoản tài sản công khu phía đó bị mất giá. Bây giờ thì họ còn lo thêm là vì cái nội tình bất ổn ở bên trong Trung Quốc, là vì nhân công có tay nghề thì ít mà cứ đòi tăng lương cao đó làm cho giới đầu tư đó sẽ đi tìm xứ khác để làm ăn. Và tôi nghĩ rằng lãnh đạo Bắc Kinh đó muốn thoát Mỹ đó nhưng mà không nổi được.
Vâng, xin cảm ơn ông rất là nhiều cho cuộc trao đổi hữu ích ngày hôm nay ạ.
Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. quý vị có thể nghe lại những chương trình cũng như bài vở, tạp chí đã phát thành và có thể đọc nhiều bài trên diễn đàn, trang blog của đài RFA bằng cách truy cập vào website tiếng Việt rfa.net. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 đến 10 giờ. Toàn Ban và Việt Hà xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày tốt lành.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.